sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Đức Tần Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp sư Thích Vinh Hóa, vị chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rose Bay, California. Kính chào Pháp sư. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, chú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Nhẫn, chú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Kính thưa quý vị, đề tài chúng con hôm nay gồm có hai phần. Thứ nhất là tên Phật sự. Tên Phật sự của Lưu Sơn Tự triển lãm bộ sưu tập 10.000 ngôi xá lợi Phật. Kính mời quý đồng hương Phật tử đến chiêm bái và cảm nhận được năng lực mầu nhiệm của xá lợi. Thời gian là thứ sáu ngày 2 tây tháng 9 năm 2016 từ 4 giờ chiều cho tới 8 giờ tối. Đến ngày thứ bảy là 3 tây tháng 9. Đến thứ hai 5 tây tháng 9 năm 2016 từ 10 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Tọa thiền từ 8 giờ tới 10 giờ sáng và tối là từ 7 giờ tới 8 giờ tối. Có hướng dẫn thiền căn bản riêng cho tất cả quý vị Phật tử. Địa điểm tại Lưu Sơn Tự, địa chỉ số 7509 The Moon Drive, California. Rosemith, xin lỗi quý vị, 7509 Moon Drive, Rosemith, California, 91770. Số phone liên lạc, xin liên lạc với sư cô Hiền Nhấn, số phone là 626-280-8801, 626-280-8801. Kính thưa quý vị, xá lợi là những tinh thể nhỏ được hình thành từ xương hoặc từ những bộ phận khác trong cơ thể và được tìm thấy trong tro của những vị thánh nhân sau khi hỏa táng, tức trà tỳ. Công đức lễ bái cúng dường xá lợi cũng đồng như cúng dường Đức Phật Như Lai hiện tại. Kính mời quý vị đồng tham dự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, đề tài kế tiếp là xin trình bày về môn pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ thì chúng ta hãy tu như thế nào? Thì xin đây có Phật tử có hỏi là theo cái hạnh của người tu tịnh độ phải ra sao sau khi tông chỉ của tịnh độ là tín, nguyện và hạnh. Vâng. Và chúng ta có tín rồi, là tin rồi, là chúng ta có nguyện về cõi Tây Phương, nhưng mà quan trọng là cái điều thứ ba như kiểm ba chân, tức là cái hạnh của người tu tịnh độ phải thế nào mới hợp với ý của chư Phật. Kính thưa quý vị, đều được biết, chúng con cung trích từ Ấn Quang, trong cái văn sao của Ấn Quang Đại Sư có viết về thực sự là triệt ngộ cũng phải từ tâm và hạnh tu cũng phải từ tâm mà ra. Nếu mà chúng ta biết lỗi liền sửa, dứt điều ác và làm điều lành, phải có tấm lòng bao dung không nhìn thấy lỗi người. Thường Phật tử mình hay phạm, cứ nhìn thấy lỗi người mà không nhìn thấy lỗi mình, cho nên không bao giờ sửa sai được, toàn là cứ trách mắng mà sinh ra cái phiền não. Và thứ nhất, thứ hai, cái vấn đề kế tiếp là tâm phải luôn luôn đề phòng lỗi hại, nên cũng là suy nghĩ trước khi mà nói ra, có lòng thương xót chúng sanh và đừng giết hại. Hãy giữ lòng chính trực là không có tà đạo, hồi hướng những phước báo của mình làm cho tất cả mình, người và chúng sanh, và quy hướng hồi hướng về cõi Tây Phương khi hết tuổi thọ. Cảnh nghịch xảy đến hãy tuận theo. Cảnh nghịch xảy đến hãy tuận theo. Kính thưa quý vị, đây là những cái hạnh nhỏ nhỏ là chúng ta nói chung gom lại, là chúng ta dứt điều ác, làm điều lành, chung quy cũng từ cái giới mà tăng ra cái phẩm hạnh mà ra. Thưa quý thầy, quý cô. Dạ vâng. Thưa cô, xin cô có thể cho chúng con biết, cô có thể nói bất cứ cái điều gì. Dạ vâng. Trong vấn đề tu tịnh độ hoặc là nói về cái giới. Dạ vâng.
Thì như Hiền Nhẫn tu ở trong chùa đó, thì thầy có dạy cho các đệ tử xuất gia với lại các đệ tử tại gia là hai cái thế mạnh là thiền với lại tịnh độ. Thì thật ra thì Hiền Nhẫn cũng cứ theo cái thời khóa ở trong chùa rồi theo cái sự chỉ dẫn của thầy thôi. Thì thầy dạy như thế nào thì làm theo như vậy. Tới cái lúc thiền á, thì mình ngồi mình thiền, còn cái lúc mà tu tịnh độ thì mình cũng tụng cái A Di Đà rồi niệm Phật đi nhiễu như vậy đó.
Con nhiễu Phật rồi, con có hồi hướng về tịnh độ không?
Trong cái thời khóa công phu thì tới cuối ngày thì có theo cái quyển kinh đó thì mình có tụng hồi hướng về tịnh độ.
Mô Phật. Kính thưa thầy Hiền Trì, sau đó con được biết thêm và từ thầy Hiền Trì. Cảm ơn con.
Theo tôi thấy cũng như anh mới đọc của ngài Ứng Quang đó. Là cái hạnh đó thì làm các điều lành để có tâm đại bi, không sát hại này nó, thì bên tụi tôi cũng vậy thôi. Thì cuối cùng cũng đọc cái tịnh độ văn đó là cũng là hồi hướng về để sau này về sanh cực lạc. Và cũng đâu có nói rằng Phật nguyện 18 là nguyện 10 niệm vãng sanh đó. Thì cái điều anh nói hồi nãy là làm các công đức nó thuộc về cái điều thứ 19. Sau khi tôi thành Phật, các chúng sanh nguyện về cõi tôi làm các công đức hồi hướng cũng được vãng sanh. Còn điều 18 là ít nhất là niệm được 10 tiếng trước khi lâm chung. Cũng hai cái đó nó cũng đi song song cái anh mới nói. Làm các công đức và niệm thuộc về hạnh đó.
Thưa quý thầy cô,
mà nói chung là để mình làm những chi gì chúng sanh mà có tâm đại bi. Và thứ hai để tập cho cái tâm mình nó định. Khi chết hay là mình định được thì mình dễ niệm hơn. Như có phước dễ niệm hơn.
Khi mà niệm 10 câu niệm Phật mà ngài không có tiếp dẫn mình được thì ngài không có thành Phật. Nhưng mà ngài thành Phật rồi, nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là làm sao mà có thể là niệm được 1-10 niệm. Bây giờ bình thường á là còn được, nhưng mà trong cái lúc lâm chung, nếu mà mình tu hành mà không khéo thì oan gia trái chủ lại lôi kéo, tức là cái nghiệp lực nó lôi kéo trước khi mà mình niệm được cái niệm Phật đó.
Nhận có thắc mắc là không biết bình thường là chú thiện giác tu tịnh độ, cái cách tu của chú như thế nào?
Thưa cô, con thưa Mô Phật, con thật sự ra là nói chung là hầu như là ngày nào cũng sám hối hết. Và khi mà con tự nhiên con cứ hay suy nghĩ, thí dụ một cái hành động vừa làm ra vừa sái một cái là con sám hối ngay. Chỉ như cái giật mình mà sám hối ngay, để không muốn là nó ngưng động ngay cái nghiệp đó. Con biết chứ sau nó cũng chạy ra rồi. Tại vì từ cái thân khẩu ý của mình nó gieo ra rồi, chắc chắn là chỗ rồi. Cho nên cái sám hối là con là thường xuyên nhất. Rồi còn cái hồi hướng thường là con làm những cái việc một chút xíu thôi, việc nhỏ, việc lành gì. Con nói là với cái tâm nguyện con thật sự vì chúng sanh mà con làm, vì chúng sanh mà con hồi hướng. Thì con xin mười phương chư Phật là cho cái công đức mặc từ dầu nó có bé nhỏ đi, nó cũng thành lớn đi, để tất cả mọi chúng sanh đều lợi lạc mà không có rơi vào ba đường khổ. Thường trước là con có một cái phát nguyện là con tất cả những cái hồi hướng, những việc gì mà trước con làm từ quá khứ đến giờ đó là cho chúng sanh để khỏi rơi vào ba đường khổ thôi, tinh tấn tu hành mà sau này vào cái cõi lành hết. Mô Phật.
Thì Hiền Nhẫn được biết là chú Thiện Giác làm công quả rất là nhiều, chùa nào hầu như là chú Thiện Giác cũng có tới có giúp hết, thì coi như là những cái phước đức mà tạo ra được là chú hồi hướng hết cho tịnh độ ha.
Con hồi hướng hết cho tất cả chúng sanh. Mô Phật. Mà không phải riêng quý thầy đây, cái cô đây, con không hề xin lỗi, nhưng nhiều khi là con cũng đề vô luôn đó, con cũng đi đào, con cũng lo cho Mô Phật, con có xin mười phương chư Phật chứng minh.
Cái điều hồi hướng như vậy cho họ tránh khỏi rớt cái đường ác đạo. Chuyện rất là mình phải cảm ơn Thiện Giác. Chúng ta là rất dễ đọa ác thú, rất thông thường. Người xuất gia mình cứ phạm giới hoài, thành ra rất nhanh đất giờ trông có vẻ ngon lành. Chứ bữa nào thường thường khi mà chết rồi á thì chúng tôi thường thường bị đọa hết, tại vì không biết là mình phạm giới nữa luôn nữa. Mà phạm giới thì đọa đi. Nó khổ lắm. Anh ta mới cần phước báo như những người phát tâm như anh Thiện Giác. Như Đức Thánh Hoàng gì, ông bây giờ ông nói đó, quý vị phải cầu nguyện cho tôi nha. Anh thôi, ông cũng khôn lắm. Nhưng điều cái mà anh nói như vậy đó, nếu như mà thoát cái đam ác thú thông á, có lợi gì? Có người có ngược là có người nói với thầy là có vị Bồ Tát nguyện là thôi, chẳng tôi nguyện chẳng thà tôi đọa xuống địa ngục hàng triệu hàng ức kiếp mà chẳng thà như vậy còn hơn là không bao giờ gặp cơ hội để mà gặp được chánh pháp, thì nó thì cái đọa ác thú nhiều khi là chuyện tốt.
Khỏi đọa vào tâm đồ ác đạo là tinh tấn tu hành luôn gặp chánh pháp và chọn thành Phật đạo. Tức là chọn thành Phật đạo tức là thành Phật. Khi mà để mà thành Phật đó thực sự là nó có cái là khi nói tiếp là nó phải là phát Bồ Đề Tâm. Hoặc là ít nhất là mình tu theo thứ hàng thệ nguyện Dạ vâng, ừ. Đó là theo cái pháp Bồ Đề Tâm thôi. Dạ vâng, thì khi nó nối nó tiếp nó ra thì nó cho nó đầy đủ là như vậy.
Thì cái tâm cái tâm này là rất là tốt, là nên muốn giúp đỡ chúng sanh đỡ tránh cái khổ, tránh cái khổ. Nhưng để phải thêm một tí nữa là trọn trọn thành Phật đạo nữa, chắc anh có ý thành như vậy mà không nói ra chứ gì. Chứ còn nếu mà không đọa ác tam ác ác thú cũng chưa đủ nữa, là cái công đức hồi hướng cũng chưa đủ. Ý nói là để trọn thành Phật đạo.
Vâng, khi mà làm được cõi người đã tinh tấn tu hành, dạ vâng, luôn gặp chính pháp thưa thầy. Dạ vâng. Và mình phải phát Bồ Đề Tâm, còn thưa thật là cũng phải là phát Bồ Đề Tâm. Không có phát Bồ Đề Tâm là không có thể trọn thành Phật đạo được. Dạ vâng. Tất cả là nó từ cái giai đoạn nó từng bậc một.
Dạ, thì trong cái tinh thần mình tịnh độ mong... đó, trong tinh thần cái đó là cái tinh thần của Nguyên Thủy hoặc là tinh thần của Thiền Tông. Họ muốn đạt được cái quả vị Phật. Thì cái đó là cái rất là tốt. Như trong cái thời đại mà mạt pháp này đó, cái thời mạt pháp này đó, thì cái chuyện mà đắc đạo với là chuyện đắc Phật quả nó rất là khó. Ngay độ mà hiện thời buổi này đắc thánh quả chuyện là cực kỳ khó. Thì hiện chị có biết không, là cái chuyện mà đắc tứ quả là rất là quý báu, không phải là dễ đâu, đầy vì rất vậy luôn. Thành ra cái chuyện mà kiếp này mà mình làm như vậy đối với thời mạt pháp á, tốt hơn á, là nên hồi hướng để giúp đỡ chúng sanh bớt khổ. Thì ý anh nói là tránh cái tam ác thú thì ra ý nghĩa thì là tránh bị cái khổ. Và cái cách mà tốt nhất mà tránh cái khổ mà đắc quả Phật á, trong cái thời mạt pháp này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng là quý vị nên về Tây Phương Cực Lạc đi. Rất là thích hợp. Thành ra nên chỉnh lại một tí thì giúp đỡ con lớn hơn nữa. Thầy cũng hy vọng chừng đó thôi. Thì hy vọng là nếu mà xuống địa ngục một thời gian chịu cực chịu khổ mà sau đó mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cũng đáng lắm.
Một Phật cảm ơn thầy. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Hồi nãy thì pháp sư vừa đưa cho chúng ta thêm một cái ý kiến hay. Khi mà bây giờ thì để bất khổ, chúng ta hãy về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại thưa thầy là theo cái pháp môn tịnh độ là đới nghiệp vãng sanh. Vâng, cho nên là còn nghiệp và coi như mình cũng cứ tu, cố gắng để sửa đổi cho nó hạnh nó tốt hơn, được phần nào hay phần đó. Và tới lúc thì mới có thể là còn nghiệp nhưng mà được vãng sanh. Thì về đó thì tu mãi cho tới thành Phật. Dạ vâng.
Thì đại khái là cái mục tiêu của tịnh độ là chúng ta thoát cái quả ta bà này, thoát cái vòng luân hồi. Mà cái Đức Phật dạy rằng cái thời mạt pháp này, cái cách mà thoát mà dễ hơn, dễ nhất cho cái chúng sanh bây giờ đó, thời này cho tới tận thế luôn thì chúng ta nên tìm cách vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại Đức Phật A Di Đà có cái nguyện là độ chúng sanh về cõi về tới ngài để ngài dạy cho mình thành Phật, sẽ thành Phật quả trong một đời thôi, không còn cái bấp bênh trong cái luân hồi nữa. Okay. Thành cái mục tiêu chúng ta là cái pháp tịnh độ là cố gắng về bên kia kiếp này. Okay. Thì hồi nãy như quý vị là nói đó. Cái mục tiêu là muốn về Tây Phương Cực Lạc kiếp này thì cần cái gì? Thì cần như thầy Hiền Trì mới nói đó là có hai cái nguyện 18 và 19. Một cái là ngài Đức Phật A Di Đà nói là nếu quý vị niệm Phật được hồng danh của ta 10 lần mà nhất tâm bất loạn thì lúc mà lâm chung Phật sẽ tới đón về. Những cái nguyện rất là rõ ràng như vậy đó. Thành ra hồi nãy quý vị nói chưa rõ, không có chính xác lắm. Cái 10 lần này là quý vị chỉ cần niệm Phật 10 lần với nhất tâm bất loạn nha, chứ không phải niệm 10 lần đâu. Niệm 10 lần thì ai niệm cũng được hết á. Mà niệm 10 lần nhất tâm bất loạn thì không bao nhiêu người niệm được hết á. Nếu quý vị niệm được A Di Đà Phật 10 lần như vậy mà nhất tâm bất loạn, gọi là cái niệm Phật, cái định của niệm Phật đó, thì quý vị thì làm được như vậy được một lần thôi đó, thì Đức Phật A Di Đà theo cái kinh nói đó, thì Đức Phật là cam đoan là khi mà quý vị chết đó, ngài sẽ đến rước quý vị về. Ok, đó là cái lời nguyện số 18.
Vậy là mình chỉ cần nhập được một lần vô định
một lần thôi.
Phật được rồi.
Rồi cái phần cái nguyện thứ 19 là gì? Cái này là nói theo sách vở nói đàng hoàng chứ đừng có nói là tại vì nhiều người thích thầy là người thích thiện giác, không thiện giác nói gì nên tin như vậy. Tin là tin vị thánh nhân chứ đừng có tin những người tiểu tăng, những người mà phàm phu như chúng tôi. Nên cái nguyện thứ 19 á, trong cái đại nguyện trong kinh kinh gì đó, cái gì vô lượng thọ đó, thì thì ngài nói rằng á, là cái vị tạo phước đức á thì cũng có đắc được vãng sanh, chứ không phải là những phải niệm Phật không. Ok, thành ra mình nói như khi mình nói pháp môn niệm độ, như khi mình hơi nói về cái đuôi mà cứ nói cái đầu, thì ra cái pháp môn nó cần có phải nói nhiều hơn về cái tín, nhiều hơn về cái nguyện mới tới được cái hạnh. Để mình ngày hôm nay cái duyên mình tới còn bao nhiêu phút đó, mình nói về cái thì ngắn thì mình nói về cái hạnh đi cho nó xong cái vấn đề, cái đề tài này. Thì cái hạnh đó, thì hạnh đó là cái vị thấy cái hai cái đại nguyện của ngài A Di Đà Phật 18, 19 đó, nếu mà nói chung quy lại đó, thì cái vị 19 nói rằng cái vị phải cần có nhiều phước mới về được cây phương cực lạc. Tại sao như vậy? Tại vì cái việc qua bên tây phương cực lạc ai cũng biết rằng đó, là quý vị không cần phải đi làm nữa, cái cần không cần nghĩa là cứ ở suốt ngày chỉ tu thôi. Tu muốn ăn thì có đồ ăn nó tới, muốn uống đồ ăn đồ uống nó tới, áo quần thì mặc đồ sang trọng nhất còn tốt hơn những áo quần mà mắc tiền nhất ở đây, nó không thể nào so sánh bằng áo quần bên tây phương cực lạc. Bởi vậy mới gọi là cực lạc như vậy, nó sung sướng dễ sợ. Thành ra cái đó là nó từ đâu ra, từ cái phước cái vị chứ đâu phải là chuyện tự nhiên nó có đâu. Giống như thời ở quả Ta Bà này, chúng ta cái vị thấy không, chúng ta mà muốn lái chiếc xe tốt đó, thấy người Việt Nam lái xe rất là ngon lành, xe toàn là tới Santa này này, lỗi lỗi chúng tôi tới đây thâu hình một lần, thấy người Việt Nam lái xe toàn Mercedes, BMW này nọ không, Audi là nọ không, ngon lành không à. Thì cái đó nó tốn tiền, cái đó là cái phước báo quý vị nó hiện tiền mới có tiền mới mua nổi chiếc xe đó. Okay. Thành ra có phước mới sung sướng được chứ. Thì mình qua tây phương cực lạc cũng vậy, cái vị nghĩ kỳ lại chứ coi, đâu phải tự nhiên đâu, muốn qua ở bên kia không đi làm việc nữa, không có cần nấu ăn nữa, không có đẻ con nữa, không phải lo lắng nữa, không còn khổ sở nữa. Cái đó nó phước báo nó rất là nhiều mới có mới qua được. Thành ra khi bị phải tạo rất nhiều phước mới qua được, chứ không phải đừng nói chuyện dễ dàng đâu. Thành cái người mới nói về cái hạnh là chúng ta phải cần làm những cái gì để tạo rất là nhiều phước, thưa quý vị, chứ đừng nói chuyện tôi là niệm Phật suốt ngày là xong đâu. Những cái vị niệm Phật không, chẳng hạn như cái vị Phật không này, nhiều khi có nhiều người thầy để ý. Dạng có sư cô đệ tử ngài Tiên Hóa đó, cái gì không là sư tỷ của thầy đó, là bao nhiêu năm rồi, lúc thầy lang thang về đó, tới chùa Long Beach đó, cái cô này người Việt Nam, tôi gặp cô đó, thì trước khi mà thầy đi rồi bây giờ thầy tới coi lại, sau khi 20 năm trời, người cái chùa họ là tu hành rất là gắt gao, thưa quý vị, họ sức là họ tu thôi, tu họ mở cửa chủ nhật thôi, họ không có làm gì hết á, không có cái lầu để mà tiếp đón cái vị, không có cần cầu cạnh tiền bạc cái vị, họ chỉ tu thôi, đóng cửa chùa mà tu thôi, cái chùa lớn như vậy chỉ đóng cửa mà tu thôi, họ tu rất là tinh tấn như vậy, cái vị biết không, dậm chân tại chỗ, không có một cái tiến bộ gì hết. Thì đối với thầy cái đó là phí cuộc đời của mình, phí dễ sợ lắm. Tại vì nếu như vậy thầy không biết, nếu quý vị mà dậm chân tại chỗ có nghĩa là quý vị cái phước báo quý vị tạo ra không có nhiều đâu. Tại quý vị muốn tiến bộ phải có nhiều phước hơn được. Thành ra quý vị thấy những người chuyên tu đó, thế là kể chuyện cho quý vị thấy thì nhìn thấy mà xót xa lắm. Để đó là tự ngạch tiên hóa và chuyện của thầy. Người ta tu hành như vậy đó, người ta tu hành rất là gắt gao theo pháp của sư phụ chúng tôi đó, mà dập chân tại chỗ hoàn toàn không tiến bộ nhé. Thì không phải là, nói cách khác là cái công phu mà họ tu phước nó chưa đủ, họ chỉ lo tu không mà chịu không chịu tu phước. Cách tu phước họ trật, hiểu không hiện trì, con tu phước mà trật phước con không đủ, con tiến bộ không được. Thì cứ quý vị tu pháp môn tịnh độ mà không có đủ đó, thì như cái đại nguyện 19 ngày A Di Đà nói đó, chứng minh rằng nếu cái phước quý vị không đủ, quý vị vãng sanh không được đâu. Vì vậy chúng ta cứ lẹt đẹt hoài, cứ ở cõi Ta Bà này hoài
Thưa thầy, như vậy có nghĩa là mình phải cố gắng mình tạo thêm phước, mà mỗi ngày phải tạo càng nhiều hơn, chứ mình đừng có nghĩ là ồ mình hôm nay mình tạo đủ phước rồi mình có thể mình nghỉ ngơi, mình đi chơi.
Tôi đã tới cúng dường chùa này tới chùa khác rồi, tôi đã tu hành cắt gao rồi, là đủ phước là không có đâu. Càng ngày phải càng tạo thêm nữa. Cái tinh thần đại thừa nó như vậy đó. Mới hoàn đúng theo cái tu theo đại nghĩa. Rồi tạo phước để làm cái gì? Để có một cái sâu mình nói sơ sơ, nói là tu phải có phước và có huệ. Thì cái đại nguyện thứ 18 á, thầy nói rõ cái viện hè, cái đó là cái đại nguyện của cái định. Là quý vị
phải nhập một cái loại định nào đó, đó tu phương pháp đúng, pháp môn đúng á, thì nhập được cái định mà là định niệm Phật tam muội đó, đó
thì quý vị mới có thể đắc được vãng sanh. Mà khi quý vị nghe ngài Tiên Hóa ân sư thầy ngài giảng sơ sơ về pháp môn tịnh độ, một khi mà quý vị nhập được cái niệm Phật tam muội này, quý vị phát ra cái huệ. Thành ra thiệt ra cái này là cái nguyện 18, 19 như thầy Hiền Trì mới nói hồi nãy, thiệt ra là tu phước và huệ của tịnh độ đó. Thành ra thầy nhìn cái thầy nghe nhiều người giảng, mấy thầy giảng, mấy cô giảng mà thầy nghĩ là họ theo nhau họ nói thôi, họ chưa hiểu rõ lắm về cái pháp môn tịnh độ, chưa hiểu cái ý nghĩa những cái đại nguyện này. Thằng ngài nghe nói như vậy rất là giúp đỡ, rất có lợi ích cho mọi người khán thính giả nghe, là phải tu phải cẩn thận đó. Đừng, thứ nhất như cô Hiền Nhẫn mới nói đó, đừng có ý, đừng nghĩ là tôi làm phước là đủ rồi. Cái vì nghĩ tưởng tượng qua bên Tây Phương Cực Lạc mà không còn khổ sở nữa, sung sướng không, là phước bao nhiêu mới đủ, thưa quý vị.
Cảm ơn quý thầy với cô. Điều này thì chúng con có phải là nhận rõ một điều là thế này. Dạ vâng, như là quý thầy với cô vừa mới cho hay đó. Vâng, thì thực sự là ngồi mà chỉ có niệm Phật thôi, rồi cái tâm mình nó vẫn vậy, không có tạo phước tạo gì hết, cứ là chỉ có niệm Phật thôi. Thì lúc mà lâm chung đó, mà trong kinh Pháp Hoa cũng nói một câu là không phải là bào cõi Tây Phương Cực Lạc, không có phải những người mà ít công đức phước đức mà được. Thì vâng, kinh cứ nói rõ như vậy, không phải là ít công đức phước đức mà được. Thì cứ như ngồi cái chỉ có niệm Phật thôi, mà có thấy là ngồi chỉ có niệm Phật thôi, mà đó lúc ra ngoài vẫn tham vẫn sân vẫn si như thường, rồi bảo là thôi mình không có giúp làm, mới làm phước, không có tu huệ nữa đó, thì như vậy là Phật làm sao vào có Tây Phương được. Và bao nhiêu là quý thầy vừa đã nói đây là theo cái tín nguyện và hạnh, là phải hiểu cái hạnh là phải làm thế nào, chứ không phải là chỉ các câu là Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, phải cái tu phước tu huệ và nó cộng thêm cái niệm Phật vào cái là tín nguyện và hạnh. Vâng,
cái pháp môn niệm Phật
á, pháp Bồ Đề Tâm á, anh có nói đó. Dạ, cái đó vô. Dạ,
dạ. Cái pháp môn niệm Phật đâu phải là niệm Phật đâu, quý vị lầm rồi. Nếu quý vị nói mà tôi tu tịnh độ, nói tôi Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày suốt đêm, là quý vị chưa hiểu mà tu tịnh độ. Tịnh độ mà tu niệm Phật đâu phải là niệm A Di Đà Phật đâu. Đó là sai lầm rồi. Nếu suốt ngày chỉ nghĩ tôi là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị hiểu không? Cái pháp môn tịnh độ thằng nói sơ sơ cho quý vị nghe này. Quý vị tu niệm Phật để làm cái gì? Niệm Phật A Di Đà Phật là để không phải ngoài cái mục tiêu là để nhập cái định. Mà tại sao quý vị nhập định không được? Quý vị nhập định không được tại vì cái tâm quý vị nó toàn tham, toàn sân, tầm si không à? Thầy tới tu sư tỷ thầy chùa ngài Tiên Hóa đó, thì họ nhìn thầy là thầy nhìn lúc mấy bữa họ đi tu xuất gia lâu, thầy xa lắm. Thì họ tới nhìn thầy nó nhỏ, nó lóc quắc, nó bây giờ nó tỳ kheo, nhưng đều nó là nó có biết gì đâu. Quý vị thấy tu cái pháp mà niệm Phật, tu cái pháp mà như mật tông chúng tôi tu đó, và tịnh độ chúng tôi, thiền chúng tôi tu đó, mà quý vị còn cái tâm ngạo mạn như vậy, chứng minh rằng quý vị vẫn chưa tu tới nơi tới chỗ. Quý vị thấy không? Thành niệm Phật cũng như vậy đó. Quý vị niệm Phật mà quý vị lại biết mấy cái bà đi đó là bà chuyên môn niệm Phật, mà cái tu còn mà cái tính ngạo mạn như vậy là niệm Phật đâu có biết cách niệm Phật đâu. Thành ra vẫn chưa hiểu phương pháp niệm Phật như thường. Mặc dù trong cái lò đó vẫn chưa hiểu như thường.
Vâng. Một Phật cảm ơn Pháp Sư. Thời giờ tôi cũng hết hạn rồi. Xin quý vị tu pháp môn niệm Phật thì nhớ là tu phước và tu huệ, thưa Pháp Sư nhé. Còn Pháp Bồ Đề Tâm
học như là phương pháp niệm Phật đàng hoàng, chứ đừng có tưởng là Nam Mô như là Phật là xong đâu. Cái đó là không phải pháp môn niệm Phật đâu. Quý vị hiểu lầm rồi.
Dạ, một Phật cảm ơn Pháp Sư. Nam Mô Phật Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.